khi mình biết nó có tình đúng không? Không. Đó, bổn lai vô nhất vật. Xưa nay nó không phải là một món gì hết đó. Nó không phải là cái món gì hết. Từ xưa nay nó không phải là cái gì hết. Có gì với cô lặng này, hà xứ nhà Trần An. Thấy được cái tánh duyên giác chưa? Thấy được cái Phật tánh chưa? Nó không có hình tướng đó, mà nó là không phải là một cái vật gì hết á. Nó phi tánh mà, nó phi, nó không có, nó không có gì hết. Nó không có gì tên gọi được, nhưng mà nó có. Giống như điện rồi đó, tôi nói hoài phải không? Điện không thấy được, không bắt được, không nắm được, không đặt tên cho nó được. Mình đặt chơi vậy đó, cũng như cái tánh duyên giác này mình đặt chơi vậy đó. Nó đâu phải, nó là nó thôi. Thì ở đây á, chứng minh rằng cái bổn pháp, cái bổn pháp là cái pháp bổn, là cái tánh duyên giác. Và ở dưới này á, bồ đề này cũng là tánh duyên giác á, còn có tên khác của nó ha. Rồi thứ ba nữa là lão tử nói, lão tử là đạo khác nè quý vị, không phải đạo Phật đâu, nhưng mà lão tử là một cái vị đạo lão, nhưng mà người ta cũng sống trên cái đạo này luôn, kêu là đạo. Ông nói nè, ông kêu là đạo, mình kêu là Phật tánh, mình kêu là tánh giác, mình kêu là Như Lai Duyên Giác Diệu Tâm, mình gọi là Như Lai Tàng rồi đó, mình gọi là Phật tánh rồi. Nhưng mà ở bên đạo Khổng Gia Khổng Tử họ kêu là đạo, là đạo giáo đó. Đạo giáo nói nè, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Nói vậy là nè, đạo mà nói ra được thì không phải là đạo thường hằng. Không có, cái đạo thường hằng không có nói ra được. Đạo thường hằng là gì? Cái tánh giác Phật tánh đó, là cái đạo đó, nói ra không có được. Không nói vậy, danh khả danh phi thường danh là không nói tên á, cái tên gọi của nó mà nói ra đúng cái tên nó thì cái vật cái đó không phải là cái đạo kia. Cái tên á, nó không có tên, nên nói cái tên nó ra không được. Mà nếu mà nói tên ra được thì nó không phải là đạo, nó là giả, thấy không? Nhưng mà không có nói tên được, nó mới tên. Vô danh thiên địa chi thủy, không có tên nhưng mà nó là đầu mối của trời đất đó. Nó không có tên nhưng mà nó nằm ở trong trời đất đó. Nó là đầu mối tạo nên trời đất đó. Phải không? Nó là căn bản tạo nên trời đất. Nó căn bản tạo nên trời Atula thì gồm 17 danh, anh Giang Giác 18 đó. Nó căn bản, nó nằm trong đó, nó nằm căn bản. Hữu danh dạng vật chi mẫu, nó có tên, nó là mẹ sinh ra các sự vật, nó mang tên. Hữu danh này nó có tên, khi nó mang tên, nhưng mà nó là mẹ sinh ra dạng vật thì nó mang cái tên, nó mang tên trời, tên người, tên Atula, phải không? Tên cây mít, cây xài, cây mít chổi, nó mang tên. Khi nó vô dạng vật nó mang tên, còn nó một mình không, hiểu không? Cái tánh gì đó, nó như vậy đó. Đạo nào cũng nói lên cái này được hết, quý vị. Cái tánh giác của quý vị nó màu nhiệm vô cùng, màu nhiệm đó. Nhưng mà khi quý vị lìa hết những cái phiền não điên đảo, phiền não chướng sở đi chướng đi, ái nhiễm rồi đi, thì lìa hết thì còn. Bây giờ trong mình có hai món nè, còn món thì nó dẫn đi luân hồi, còn món kia nó thành Phật. Rồi bây giờ muốn thành Phật thì mình bỏ cái bề nhầy này đi, bỏ cái bề nhầy đi thì còn cái kia có phải gì không quý vị? Hai món nó tạo nên mình, hai khúc. Bây giờ muốn trở về Phật rồi thì dùng cái bề nhầy này đi thì còn Phật, chứ đâu có gì vậy? À, nhưng mà cái cục bề nhầy này nó nhiều, nó 80-90%, nó đè cục này, cục này có chút xíu à. Bây giờ mình bỏ lần bỏ hồi cục này nổi lên đi, thấy không? Bỏ cái bề nhầy thì nó còn cục kia, cục vàng. Lại cái bề nhầy nó đè cục vàng, bỏ bề nhầy rồi cục vàng ra, chứ đâu có gì đâu mà thành, trở về thôi. Thành Phật là trở về an trụ trên tánh giác của mình, chứ không có thành gì hết trơn, có phải hay gì đó? Phải không? Kinh này hay đó, kinh này hay quá vậy.
Tới đây Đức Phật nói á,
trong tánh duyên giác này á, điều thứ hai, tánh duyên giác là phi tánh tánh hữu. Điều thứ hai là trong tánh duyên giác này không có chúng sanh và Bồ Tát, bởi vì chúng sanh và Bồ Tát là nguyện hóa. Đức Phật nói vậy á. Bây giờ Đức Phật chứng minh cho mình tại sao nó là nguyện hóa. Thì chúng sanh gì mới làm không có trừ được cái nguyện hóa này. Mình chúng sanh mới làm điên đảo, rồi không có trừ được cái nguyện quá. Mà mới làm điên đảo thì đi vô thôi, đi vô mới làm, đi vô mới làm tạo nghiệp và ái nhiễm vào luân hồi thôi, trừ cũng được. Nhưng mà ở trong cái chúng sanh mình có những gì ta muốn trừ, muốn trừ thì không có thể dùng cái tánh duyên dáng này, không có sử dụng được cái tánh duyên dáng sẵn có của mình để mà trừ. Cho nên mới sinh ra một cái quyển, một cái cách để trừ, cách để trừ mà tự mình hàm phu trừ. Giống như đứa nít vậy, mình đi nấu cơm, mình vào gạo, mình bắt lên, rồi gọn gàng đó. Nhưng mà đứa nít 5-7 tuổi đi bắt cơm thì nó dụng về, phải không? Nó làm một cách dụng về. Giống như đứa nít, có đứa nít nó làm, nó lấy đồ ra, nó đang cái nón, hoặc nó đang cái rổ, ví dụ. Thì mình làm thì gọn gàng, nhưng mà nó cũng đang vậy. Nhưng mà nó dụng về. Cái dụng về nó chưa có rút ráo, phải không? Thì ở đây gọi là quyển dụng. Cái dụng ở đây nè, chúng sanh nó còn nói chúng sanh nè, mê đang mê làm nè, không có thể trừ nguyện được. Trừ có nguyện mình hai cục, một cục bày vị, hai cục kê, phải không? Cái cục bánh giá, phải không? Con người trong chúng sanh tất cả đều có vậy, mình không có thể dùng để trừ được. Nhưng mà mình tìm đủ mọi cách để mình trừ thì cũng có thằng Bồ Tát, phải không? Ở đây nè, mới sinh ra khi mình muốn trừ cái quyển này để mình thành, mình trở về cái tánh duyên giác á, thì mình phải sinh ra cái quyển dụng để trừ quyển. Cái gì quyển dụng là cái năng giác và sở giác á. Mấy bữa nọ đây là năng giác, đây là sở giác, phải không? Thì năng giác nó là cái năng công năng, mình sinh ra một cái công năng để mình trừ cái các cái quyển này, quyển cho mình đó. Thì sinh ra một cái công năng này, mà cái công năng này nó là cái dụng công tu đâu, gọi là quyển dụng. Nhưng mà lấy quyển này để trừ quyển này. Cho nên Bồ Tát nó lấy quyển này của mình nè, sinh ra cái công dụng tu hành để trừ cái quyển ở trong mình. Cho nên lấy quyển trừ quyển rồi Bồ Tát á, khi mà lấy quyển trừ quyển rồi á, thì á Bồ Tát này mới dùng cái những cái phương pháp tu hành đó để mà chứng quả tứ lớp. Chứng quả tứ lớp như là thập địa Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, nó lên từ bừng á. Thì khi mà mình học ở trong Thiền Tàm Tử Cầu Đạo á, nó có 10 quả vị thập tính nè, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa đó. Đó. Thì nó có mấy quả vị mà Bồ Tát nó chứng mấy quả vị Bồ Tát, thì khi mà họ trừ nguyễn á, thì họ lên từ từ, họ lên từ từ, từng quả vị từ từ. Thì á, ông giữ cái pháp tu để mà thứ lớp quả vị tu chứng lên, thì sanh ra Bồ Tát là chứng sanh. Trong khi đó những vị mà tu lên cao thực thì là địa vị Bồ Tát, và những vị phàm phu á chưa thì là chúng sanh. Thì tất cả những hai vị này cũng còn đều là nguyễn hết á, cũng tạm chưa có thành Phật. Nói đối với tánh duyên giác này họ chưa có đi thành được, cho nên họ gọi là cũng nguyễn thôi, Bồ Tát cũng là nguyễn thôi. Cho nên khi mà nguyễn rồi á, thì khi á Bồ Tát là chúng sanh là nguyễn, thì ở trong cái tánh giác này không có nguyễn đó. Trong tánh duyên giác này, trong Phật tánh này không có những cái nguyện quá nằm đó, nó là duyên giác thôi. Cho nên Bồ Tát chúng sanh cũng là đang ở trên đường đi, bỏ lớp này tánh chứng lên lớp kia, bỏ lớp kia chứng lên lớp nọ, nó còn thay đổi, nó còn dụng công, nó còn năng giác sở giác, cho nên nó là nguyện. Cho nên trong cái tánh chung duyên giác này không có hai cái gì này, không có hai gì này trong này. Tại vì hai gì này đã trên con đường bỏ lớp này lớp lên lớp kia, giống như học lớp 1 xong rồi tiến lên lớp 2 xong rồi tiến lên lớp 3, nó đang trên đường tiến lên. Thì những cái này từ lớp 1 cho tới lớp 12 là nhỏ, là nó đang trên đường tiến lên, nó chưa gọi là giác, nó duyên giác, nó là nguyện. Tại vì nó là dùng những cái dụng công để mà tu thôi, phương pháp nghĩa là dùng phương tiện để mà tiến lên thôi, nó còn chưa có phải là duyên giác. Cho nên á, khi mà nguyện hết rồi thì Bồ Tát này, cái nguyện dụng đó, cái nguyện dụng này, cái dụng công tu này, nó phân ra những cái pháp tu và những pháp chứng từ từ đó lên để thành chứng sanh và Bồ Tát. Thì hai cái này nó cũng thuộc về nguyện hết đó. Thì Đức Phật nói trong này hồi nãy á, là chúng sanh là đang mê muội, thấy không? Chúng sanh là đang mê muội. Thì chấp ngã thì chấp pháp. Chấp ngã là sao? Coi cái thân của mình đây, thân mình là tốt, là quý. Tâm mình là tâm của tôi, chứ không thấy là tâm mình là tâm thức. Tâm thức biến quá, đưa đến xa độ. thân này là thân nó là mục nát, cho nên á, cho nên họ sanh ra chấp ngã thì họ sanh ra thương cái thân mình này, ái ngã đó, ái ngã. Khi họ ái ngã thì ở tâm tâm thức giả khởi, cái tâm thức á, cái tâm thức của mình, cái tâm của mình là do tâm thức, do mắt thấy cái trần cảnh mà sanh ra cái tâm, có phải không? Con mắt này thấy trần cảnh mà sanh ra tâm, lỗ tai nghe cái tiếng mà sanh ra cái tâm, tâm thức suy luận. Thì cái tâm thức giả khởi này mình cho là tâm của mình, có phải không? Đó, mình sanh ra buồn vui đau khổ suy luận đúng sai phải đấy, mình nói tôi á là đúng, tôi là sai, tôi nói thế này, tôi nghĩ thế kia, mình nói là mình. Cái sự thật là mình không nói ma, là nó là ma, nhưng mà sự thật nó là ma, nó gì mà mình cho là tâm tôi, cho nên bảo thủ cái tâm tôi, mình bảo thủ cái đó gọi là ái ngã. Thì cái mạng sống này vô thường mà mình nghĩ là sống lâu, phải không? Mình đâu nghĩ là mình chết đâu, mình nghĩ mình chắc có lẽ là hôm nay mình 50 á, chắc có lẽ mình cũng sống được 90 rồi, nghĩ đâu hy vọng á, phải không? Đâu ai nghĩ mình ai chết đâu, ai cũng hy vọng là mình sống lâu. Mình 60 rồi mình cũng vẫn nghĩ là mình chắc có lẽ mình cũng sống được 90 phải không vậy? Ai cũng vậy, tâm lý mà. Cho nên á, ái ngã này, ngã chấp này nè, cho nên á, thân thể dơ giấy bệnh tật á thì cho là khỏe hoài, không có ai nghĩ là mình sẽ bệnh chết, phải không? Cái bệnh nói đó, cái dân này nổi đó. Rồi cảnh sống thì khổ lắm, nhưng mà có lúc vui, là vui ít khổ nhiều, phải không? Vui chút thôi, phải không? Gặp bồ bệnh rồi đi chơi vui, nghĩ là có vợ sẽ vui, có vợ sẽ bớt khổ, có chồng bớt khổ. Nhưng mà sự thật nãy vô rồi khổ hơn cái hồi chưa, nó khổ hơn nữa.